kiên trì tinh tấn. Chúng ta cần có loại chánh niệm được phát triển một cách tự nhiên từ sự tinh tấn kiên trì và bền bỉ từng phút, từng giây. Chúng ta không sử dụng loại cố gắng cưỡng ép mất rất nhiều năng lượng này. Loại tinh tấn đó chỉ làm chúng ta uể oải, giả dự khi mệt mỏi. Rồi khi lấy đủ năng lượng, chúng ta qua được sự giả dự đó và rồi là bắt đầu chánh niệm trở lại. Không thể phát triển được chánh niệm liên tục nếu chúng ta cứ thực hành theo kiểu tùy tiện như vậy. Hãy phấn đấu để đạt được chánh niệm liên tục. Khi chánh niệm liên tục và tâm có thể thấy được toàn bộ tiến trình của những gì đến trước đó và diễn ra sau đó, mà không cưỡng ép, tâm sẽ bắt đầu nhận ra được nhân quả. Chỉ phấn đấu để chánh niệm được những gì đang diễn ra và những gì sẽ đến tiếp theo. Chỉ có mỗi việc đó chứ không có việc gì khác phải làm. Với sự kiên trì, bạn sẽ phát triển được một sức mạnh nội tâm và tự tin vào chính mình. Hãy thử điều đó mà xem, nếu bạn không tin tôi, bạn sẽ kinh nghiệm được sự an lạc khi có thể tự mình thấy ra điều này. Sự an lạc này đến từ đâu? Sự an lạc này đến từ sự hay biết. Lấy đà chánh niệm. Khi niệm và định yếu và phiền não rất mạnh trong tâm, bạn sẽ không thể thấy được thực tại dù có cố gắng đến đâu chăng nữa. Không có sự liên tục của chánh niệm thì tâm nhìn thấy cái gì đó một chút, lại để lọt mất cái khác, rồi lại nhìn thấy. Bạn có thể hiểu rõ bộ phim không? Khi cứ thỉnh thoảng lại bỏ qua vài đoạn, sự không liên tục này khiến cho bạn khó nắm bắt được bức tranh hoàn chỉnh và trí tuệ sẽ không có cơ hội được phát triển. Chính vì thế, tôi thường nhấn mạnh đến sự kiên trì đều đặn và liên tục của chánh niệm. Bạn hãy cố gắng chánh niệm liên tục hơn để có cơ hội cho đà chánh niệm tăng trưởng. Khi chánh niệm đã có sức mạnh, tâm sẽ hay biết được nhiều thứ hơn và sẽ phát triển đà chánh niệm của chính nó. Bạn không phải là người làm công việc chánh niệm nhiều đề mục hơn đó. Giá trị của chánh niệm. Khi bạn bắt đầu hành thiền, niệm, định và tuệ trước kia vắng mặt, bây giờ đã bắt đầu hiện diện trong tâm. Hãy biết trân quý những phẩm chất tâm thiện này trong tâm mình. Giá trị của chánh niệm là gì? Chánh niệm loại bỏ cái gì? Chánh niệm loại bỏ và thay thế sự thất niệm. Chúng ta hành thiền bởi vì chúng ta muốn hiểu biết phiền não. Chúng ta muốn chánh niệm về các phiền não sanh khởi đúng như bản chất của pháp. Thiện cũng là pháp mà bất thiện cũng là pháp. Chúng ta thực hành để có thái độ đúng đắn, để hiểu bản chất của pháp và để đoạn trừ phiền não. Một số câu hỏi thêm. Thái độ của bạn thế nào? Thái độ đúng hay sai? Bạn có hứng thú với phút giây hiện tại không? Bạn có mong muốn điều gì không? Tâm có thư giãn không? Bạn sử dụng bao nhiêu năng lượng? Tâm suy nghĩ thế nào về kinh nghiệm đang có? Chánh niệm có mặt hay không? Khi có chánh niệm bạn cảm thấy như thế nào? Khi thức niệm cảm thấy ra sao? Chánh niệm và thức niệm khác nhau như thế nào? Nếu có chánh niệm, phẩm chất chánh niệm ra sao? Tại sao chánh niệm mạnh, tại sao chánh niệm yếu? Chánh niệm có liên tục không? Nhờ chánh niệm trong thời điểm này, bạn hiểu ra được điều gì? Thế nào là lợi ích của chánh niệm? Tâm bạn phản ứng lại kinh nghiệm như thế nào? Tại sao tâm phản ứng hay không phản ứng? Bạn cảm thấy ra sao khi nhận biết mọi đề mục nào đó? Phiền não có mặt hay không? Tại sao nó sanh khởi? Tại sao nó mất đi? Tâm biết cái gì? Tâm đang làm gì? Bạn nghĩ thế nào về sự thực hành của mình? Tóm lược. Trong phần tiếp theo này là tập hợp một số suy tưởng, ý kiến và gợi ý của Thiền sư Sayadaw Utejaniya và một số trường hợp thí dụ để xem xét. Chúng được dịch từ những buổi trình pháp, thuyết pháp buổi sáng và cuốn sách nhỏ tiếng Miến màu xanh của thiền sư. Bởi vì đây là những trích đoạn nhỏ tách rời khỏi ngữ cảnh nên mới xem qua sẽ có vẻ như không sáng nghĩa lắm, nhất là đối với những thiền sinh chưa quen với cách dạy của thiền sư. Trong trường hợp ấy, hãy thu nhặt những gì phù hợp với bạn và với kinh nghiệm hiện tại của bạn, và để phần còn lại cho những dịp khác sau. Bản chất của tâm là hay biết. Tất cả mọi người đều sẵn có bản chất hay biết mà chúng ta đang thực hành để nuôi dưỡng, phát triển và củng cố nó. Chúng ta chỉ cần thực hành đúng đắn, không cưỡng ép hay tập trung. Đà quán tính và sức mạnh của chánh niệm sẽ phát triển một cách tự nhiên khi chúng ta thực hành một cách kiên trì, từng giây từng phút không gián đoạn. Đó được gọi là chánh tinh tấn. Tâm chánh niệm và tâm không chánh niệm có sự khác biệt rất lớn. Loại chánh niệm đến từ việc dùng sức tập trung chú tâm chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Loại chánh niệm phát triển một cách tự nhiên từ quá trình thực hành liên tục thì bền lâu hơn và không bị tác nhân bên ngoài làm hư hoại. Một người đến trường thiền với dự định cố gắng thật nhiều để thành đạt được càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn, đó chỉ là công việc của tâm tham. Thiền tập là công việc lâu dài, một sự thực hành suốt cả cuộc đời, không ngừng nghỉ, cho đến tận khi giải thoát hoàn toàn. Chúng ta cần học hỏi cách chạy đua marathon này cho tốt và học cách nuôi dưỡng tất cả những phẩm chất tâm thiện. Ở đây chúng tôi không truyền pháp cho bạn, chúng tôi chỉ dạy bạn kỹ năng hành thiền. Đó là điều tôi có hứng thú làm. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn không thể hành thiền bằng cách cưỡng ép chánh niệm hay ráng sức quá mức một cách mất tự nhiên. Bạn đến đây để học hỏi cái thực hành để có thể đem về áp dụng trong cuộc sống. Khi bạn hành thiền, có cái đang diễn ra tức là đề mục và có cái đang hành thiền tức là tâm. Nếu chỉ chú ý tới cái đang diễn ra mà không chú ý tới tâm đang quan sát như thế nào, bạn sẽ không biết được tâm tham hay tâm sân đang phát triển trong mình do phản ứng với cái đang diễn ra. Bạn sẽ bắt đầu hiểu được thiền khi có hứng thú học hỏi thêm về tâm mình và chú ý đến tâm quan sát. Hành thiền một cách khéo léo là một loại trí tuệ, còn quan trọng hơn việc có pháp. Điều đó sẽ đến một cách tự nhiên một khi bạn đã hiểu được cách thức thực hành. Hãy nghĩ đến điều này, chừng nào chúng ta còn muốn thấy một kinh nghiệm hay một đề mục nhất định nào đó, thì đó vẫn là tâm tham. Chúng ta không thể nói là mình đang hành thiền trong khi thực hành với tham trong tâm quan sát như vậy. Khi bạn mới bắt đầu, chỉ có mỗi chánh niệm thì không đủ. Bạn cần phải củng cố nó với pháp hỗ trợ khác. Chẳng hạn hãy nghĩ đến cách mình phải thực hành ra sao và cái gì đang diễn ra trong thân tâm mình hiện giờ. Bạn sẽ bớt bị chìm đắm trong các suy nghĩ bất thiện khi tâm tràn ngập với các suy nghĩ thiện. Tâm không thể suy nghĩ hai việc cùng một lúc. Có suy nghĩ chân chánh thì sẽ không thể có suy nghĩ không chân chánh hay bị suy nghĩ lôi đi. Hãy cho tâm một công việc và bắt nó phải làm việc. Đà chánh niệm được xây dựng nên từ việc cố gắng thực hành chánh niệm từng phút từng giây trong cả một thời gian dài. Chúng ta cần có đà tiến để thành công trong mọi mặt của cuộc sống, cả trong việc học hành, kinh doanh hay nghề nghiệp. Đà tiến đó cũng cần thiết cho thiền tập lớn mạnh, nhưng nên nhớ rằng đà tiến này không đến từ việc ráng sức thật nhiều. Nếu chúng ta sử dụng năng lượng quá mức, chúng ta sẽ chỉ phung phí nó đến cạn kiệt vào cuối ngày. Chúng ta muốn loại đà quán tính đến từ việc thực hành một cách đều đặn, không ngừng lại, ngang chừng. Bất cứ người làm vườn có kinh nghiệm nào cũng hiểu muốn trồng hoa phải làm gì. Bạn nghĩ rằng loại hoa này nhất định phải cần một thời gian dài để lớn và rồi kéo nó lên khỏi mặt đất không? Không, tất nhiên bạn phải tưới nước cho nó, bón phân cho nó. Hoa sẽ tự làm công việc của nó là lớn lên. Bạn không thể ép buộc nó phải lớn được. Bạn chỉ có thể tính toán tạo điều kiện môi trường tốt để giúp cho cây phát triển. Tương tự như thế, bạn dự tính và hoàn thành những điều kiện cần để cho pháp hành tiến bộ. Chính vì vậy, tôi khuyên các bạn nên thực hành một cách kiên trì và liên tục. Khi đã có đà chánh niệm sẽ có mặt dù bạn muốn hay không. Vì vậy, nên bạn phải thực hành chánh niệm đều đặn suốt cả ngày. Hầu hết thiền sinh đều biết rằng họ cần phải thực hành một cách chăm chỉ. Tuy nhiên, chỉ rất ít thiền sinh biết rõ họ phải thực hành chăm chỉ như thế nào. Nhiều thiền sinh chăm chỉ tập trung thâm vào một đề mục. Thực tế, chúng ta hành thiền là để hiểu biết về những đặc tướng của đề mục hay đối tượng hay biết. Thay vì chỉ dùng sức để thực hành, chúng ta cũng cần sử dụng chánh niệm cùng với trí thông minh để học hỏi về những đề mục đó. Chỉ khi đó, tuệ giác mới sanh khởi. Khi nói cần phải có tinh tấn, cái tinh tấn đó không phải là sự ráng sức tập trung. Loại tinh tấn cần phải có là sự kiên trì nỗ lực bền bỉ. Để có được chánh tinh tấn, chúng ta cần phải vận dụng trí thông minh và thái độ đúng. Thiền là thực hành để nhận biết đề mục khi nó sanh khởi, phát triển trí tuệ trong tâm quan sát đề mục. Công việc của thiền chánh niệm không phải là để làm cho đề mục biến mất. Chúng ta hành thiền không phải là để tống khứ đề mục và cố gắng thấy hay tạo ra những kinh nghiệm hiện tại dựa vào những chấp thủ tư kiến về thiền của mình. Chúng ta thực hành để nhận ra và hiểu biết bản chất của những gì đang diễn ra. Lưu ý, tư kiến là quan kiến, ý kiến của riêng mình. Đó là điều chúng ta thường chấp thủ rất mạnh từ trong vô thức và cũng là một trong những cản trở lớn nhất trong quá trình tu tập. Bởi vì những tư kiến nó chưa bao giờ là đúng cả. Nó mang nặng dấu vết của tà kiến và những cách suy nghĩ sai lầm. Phi như lý tắc ý. Tư kiến bị khuôn định, bị điều kiện quá bởi rất nhiều nhân tố. Từ nghiệp tới những chấp thủ quá khứ, sự tác động của môi trường văn hóa, xã hội, tập quán, kiến thức sách vở, cảm xúc, tình cảm, yêu ghét. Tư kiến luôn luôn xen vào quá trình tu tập một cách vô thức, cướp quyền định hướng tâm của chúng ta. Chính vì vậy, mặc dù chúng ta được hướng dẫn hành thiền đúng, nhưng khi thực hành thì vẫn cứ sai như thường và sai lặp đi lặp lại. Nếu không có sự tỉnh giác và trạch pháp quán xét mình cộng với sự hướng dẫn của một người thầy giỏi thì khả năng chệch hướng tu tập là rất rất cao và rất rất thường xuyên. Một lần có người hỏi thiền sư Trần Cha, bạch ngài, trở ngại lớn nhất của người tu là gì? Ngài Trần Cha trả lời là chấp thủ tư kiến. Biết cái gì là sai là điều rất quan trọng. Chỉ khi bạn hiểu được cái gì là sai thì bạn mới biết được cái gì là đúng. Bạn có thể học được rất nhiều điều từ những gì mình nghĩ là chướng ngại đối với thiền. Đó có thể là sự bất an hay đau khổ. Đừng đánh giá rằng những chướng ngại đó là xấu đối với sự tu tập của mình. Không có cái gì gọi là thiền xấu cả. Trong pháp chỉ có những cái đang diễn ra. Hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và cố gắng chánh niệm. Chỉ cần chánh niệm về những gì đang diễn ra đã là một việc rất tốt rồi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến cái đang diễn ra và chỉ chạy quanh theo một cái vòng luẩn quẩn. Kết quả của việc đánh giá cái này tốt, cái kia xấu mà thôi. Không cần phải cố gắng kiểm soát hay hạn chế các cử động khi hành thiền. Đừng đi kinh hành quá chậm hoặc quá nhanh. Chỉ cần đi một cách tự nhiên, làm những việc cần làm trong ngày một cách tự nhiên. Bạn học hỏi và thực hành để chú ý tốt hơn và chánh niệm tốt hơn về những gì đang diễn ra. Thân và tâm, cái nào nhanh hơn? Tâm diễn tiến nhanh hơn. Vì vậy, thế gì cử động chậm hay thực hành để mài sắc và làm vững mạnh các căn, tức là các phẩm chất tâm linh, để chúng trở nên tự nhiên. Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn. Bạn có thể nghe mà không phải cố ý lắng nghe. Bạn có thể ngửi được mùi mà không phải cố ý đánh hơi. Cũng vậy, bạn có thể chánh niệm một cách tự nhiên mà không phải chú tâm, không phải cố gắng ráng sức. Khi đã có được chánh niệm tự nhiên, chúng ta chỉ cần làm việc để duy trì nó lâu dài. Bạn thấy được những gì đang diễn ra, khi bạn có thể thấy được tất cả mọi thứ như vậy, thì có phải chánh niệm tốt hơn là khi chỉ nhìn thấy được một thứ thôi không? Khi có rất nhiều tâm suy, thì quan sát ngay cả một đề mục cũng khó. Khi tâm có thể nhận biết được nhiều hơn, nó có thể chánh niệm được rất nhiều đề mục và bắt được nhiều kinh hơn, bởi vì sức mạnh và phạm vi của chánh niệm mở rộng hơn. Có vô số đề mục sanh khởi qua sáu cửa giác quan trong hiện tại. Nếu bạn có thể chánh niệm được càng nhiều đề mục càng tốt, thì đó có phải là chánh niệm không? Vì vậy, khi tâm có thể nhìn được nhiều đề mục khác nhau, trong thiền Vipassana, điều đó có nghĩa là chánh niệm đã mạnh hơn. Khi tâm hay biết với một loại trí tuệ nào đó hiện diện, tâm suy sẽ rất khó sanh khởi. Chính vì vậy trí tuệ cần phải có mặt ở đó cùng với chánh niệm. Khi bạn đã có kinh nghiệm hơn, bạn sẽ có thể hành thiền với đề mục khởi lên qua bất cứ cửa giác quan nào. Các thiền sinh thường nói là về lại cuộc sống họ khó thực hành hơn, bởi vì cuộc sống bên ngoài có quá nhiều đề mục hơn là ở trong trường thiền. Bạn nghĩ họ đang nói đến một loại đề mục nào không? Đúng thế, bên ngoài có rất nhiều đề mục tục đế, tức là khái niệm như xe hơi, người, nhà cửa, vân vân. Đó là cái mọi người thường chú ý đến. Nhưng đó là vì mọi người không hiểu thế nào là chân đế, tức là thực tại tột cùng, vượt qua mọi khái niệm. Thực tại chân đế ở đây thì cũng chẳng khác thực tại chân đế bên ngoài. Trong trường thiền chỉ có sáu cửa giác quan, và ở ngoài đời cũng chỉ có sáu cửa giác quan. Không có gì thú vị hơn áp dụng pháp vào trong cuộc sống. Mọi người không sử dụng pháp trong cuộc sống thường ngày bởi vì họ không biết giá trị của pháp. Một số người thực sự thực hành pháp trong cuộc sống, biết rõ giá trị của pháp hành này như là một cái gì đó mà họ không thể sống thiếu nó được. Bạn cần phải thay đổi cách nhìn của mình đối với thiền. Không phải bạn quay về nhà, mà là bạn đang quay trở lại với một trường thiền khác. Hãy nghĩ rằng nhà mình là một trường thiền. Ngay bây giờ, bạn vẫn cứ nhìn việc đi kinh hành ở đây khác với việc bạn đi ở ngoài cuộc sống. Ở đây trong trường thiền, việc giữ chánh niệm là ưu tiên hàng đầu của bạn. Ở ngoài kia có rất nhiều tâm tham, khi những khái niệm nhà của tôi, gia đình của tôi chiếm hữu tâm bạn. Vì vậy, bạn cần thay đổi cách nghĩ về nhà mình. Sự thực hành của bạn sẽ trôi chảy hơn khi cách nhìn của bạn về nhà mình cũng như cách nhìn của bạn về một trường thiền. Ngay bây giờ, ngay khi trở về nhà, thì mọi nghĩa vụ bạn cần làm trong cuộc sống đã trở lại thành ưu tiên hàng đầu của bạn. Điều này liên quan rất nhiều đến thái độ. Bạn ra ngoài cuộc sống, hãy thường xuyên kiểm tra lại thái độ. Hãy suy nghĩ về những quan kiến đằng sau của mình. Khi bạn bắt đầu có cái nhìn ngôi nhà của mình như khi bạn có cái nhìn ở trong trường thiền, thì pháp hành của bạn sẽ tiến bộ. Đến đây để chấm dứt dĩa số 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.